Tác phẩm Bồ Câu Chung Mái Vòm. Tập truyện ngắn. Tác giả Dương Thụy. Nhà xuất bản Trẻ. Người đọc Hoàng Anh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Con gà nói tiếng Đức. Xe lửa đến ga Frankfurt lúc 7 giờ rưỡi sáng, trễ hơn giờ quy định nửa tiếng. Tôi đang lo lắng tìm anh Huy trong dòng người đi rước thì nghe gọi: "Nhỏ, bé Chi!" Chưa kịp phản ứng, một vòng tay đã vội ôm choàng lấy tôi. Kiểu này thì đích thị là anh Huy rồi. 5 năm không gặp, hai anh em nhìn nhau ngộ nghĩnh. Anh vẫn lỏng khỏng dù đang mặc áo khoác da, tóc húi cua gần như cạo trọc, và trên sống mũi dọc thêm cặp kiến cận. Bé Chi cũng bị cận rồi sao? Anh nhận xét. Học dữ quá mà, xấu hơn hồi đó chút xíu, nhưng có bộ mặt này câu được khối thằng Tây đó. Thôi mau lên, phải nhảy một chuyến xe lửa nữa mới về được tới nhà anh. Anh hấp tấp lôi tôi chạy hùng hục vào và mấy thằng Đức cao tòng ngồng. May mà kịp lúc vừa leo lên thì tàu chạy. Bên đây vậy đó, chạy liên tục bất tận. Em biết mấy tháng nay ở bên Pháp cũng nếm mùi rồi. Anh Huy mở cửa căn hộ. Nhà anh đó, cười là tôi đuổi ra đường. Đây là bếp, còn toilet bên trái, phòng khách và phòng ngủ chung. Tôi không mấy bất ngờ về căn hộ tí hon của anh, vì trước khi sang đây, anh đã nói thẳng cho tôi chuẩn bị tinh thần. Nhưng tôi không khỏi chạnh lòng khi liên tưởng đến mấy căn nhà mới xây của các anh chị chung lớp với anh ngày trước. Họ không giỏi bằng anh, không năng động như anh, nhưng rút cuộc lại thành đạt hơn. Mệt thì tắm rửa và lên giường ngủ đi, anh Huy nói. Anh làm bếp và liên lạc với mấy khách sạn ở Berlin để ngày mai mình đi. Tôi leo lên giường, thật sự mệt vì tối qua ngồi suốt trên xe lửa từ Paris sang đây. Trong giấc ngủ mơ màng, tôi nghe mùi thịt nướng thơm lừng, rồi giọng anh Huy xí xô xí xào nói tiếng Đức trong điện thoại. Ngủ mê man không biết được bao lâu, tôi thấy anh mở tủ lấy mệnh ra đắp cho tôi rồi anh đi ra ngoài. Lúc anh quay về, cửa đóng hơi mạnh nên tôi giật mình ngồi dậy. Anh cầm ổ bánh mì nóng trên tay. Thôi, ngủ đã rồi thì ăn. Thật không ngờ có lúc tụi mình lại ngồi bên nhau như thế này. Tôi xúc động, cứ tưởng anh sẽ về Việt Nam thăm em, ai dè em sang được tới bên đây thăm anh. Đừng nói anh mắc cỡ, anh không có tiền đi Paris, phải bắt em lặn lội lấy xe lửa đến đây. Em đi chơi mà, em chưa biết Đức. Tôi cố an ủi anh. Anh nói tiếng Đức hay quá, khó vậy mà cũng thành công. Anh Huy nhún vai không nói, mặt khinh khỉnh cười rồi. Ngày trước anh cũng hay có thái độ này, làm nhiều người hiểu lầm nên rất ghét. Thật ra anh tự kiệt giễu cợt mình, chứ không có ý khinh mạng, dù lúc đó anh cũng khá kiêu. Năm tôi vào Đại học Kinh tế thì anh học năm cuối tổng hợp Pháp. Sinh viên ai cũng đồn anh giàu có, còn thầy cô hay trêu tên anh vì anh có thành tích bỏ học để đi làm gai. Thời kỳ đó, du lịch Việt Nam đang trong lúc vàng son, sinh viên ngoại ngữ tha hồ làm giàu nếu có năng lực. Trong một buổi cắm trại của trường, Ngọc, bạn thân hồi phổ thông dẫn tôi qua trường nói chơi. Hôm đó anh Huy để ý Ngọc và ra sức cua. Anh không phải mất nhiều thời giờ vì Ngọc vui vẻ chấp nhận một người nổi tiếng. Ngọc học rất ẻ nhưng khá xinh đẹp. Nó hay chơi với tôi vì tôi bổ sung những gì nó thiếu và thừa. Tôi nhờ làm bạn thân của Ngọc nên cũng được anh Huy lưu ý. Tôi xin anh cho đi theo những chuyến dẫn khách để học thêm và hay bám anh để hỏi bài. Anh Huy hay giới thiệu Ngọc là bạn gái, còn tôi là học trò. Anh rất hãnh diện về cô người yêu xinh đẹp và cô học trò thông minh. Em học có căng lắm không? Anh Huy tò mò. Không ngờ em giỏi thiệt, có học bổng đi Pháp. Ai như anh giờ phải tự túc, mà lại còn chưa qua Đức làm lại từ đầu. Ai ngờ học trò đã là thạc sĩ, còn thầy thì chưa có bằng đại học. Anh lại nhún vai, khinh khỉnh cười. Chưa kịp tốt nghiệp, anh lo làm giấy tờ đi du học và quyết định nghỉ ngang. Anh chê chương trình học ở Việt Nam trì trệ. Rốt cuộc hồ sơ đi Pháp trục trặc, anh cuốn cuộn thế nào chưa đầu qua Đức, trong lúc không có một chữ Đức bẻ đôi. Ngọc giận anh, nó không hiểu tại sao một người chưa tốt nghiệp mà lại có thể đi làm mỗi tháng mấy trăm đô, lại ham hố hai chữ du học làm gì. Ngày anh đi, chúng tôi bước vào năm thứ hai được mấy tuần. Sau đó không lâu, Ngọc quyết định xù người yêu đầu đời. Nó chán những lá thư than thở anh gửi từ Đức về. Anh từ một người có vẻ như thành đạt sớm đã trở nên khổ sở, nghèo nàn, hèn hạ nơi xứ người xa xôi. Anh kể mình học hành khó khăn, lại phải đi làm thêm để nuôi sống bản thân và có chút tiền phụ gia đình ở Việt Nam. Anh thành thật đến mức nói mình làm lao công quét dọn vệ sinh, không có tiền mua rau tươi, phải ăn mì gói hoài nên táo bón ra máu. Tôi xót xa anh bao nhiêu, Ngọc khinh anh bấy nhiêu. Mấy lá thư em động viên tinh thần, anh vẫn còn giữ đó nghe. Anh Huy lục tìm trong tủ lấy mấy hộp bánh cũ. Đổi nhà mấy lần mà cũng không thất lạc. Thời đó chưa có email viết tay như vậy, nên bây giờ thấy quý. 5 năm rồi, bao nhiêu chuyện đã kịp xảy ra. Em đã có bằng thạc sĩ, rồi sang đây học DEA của Pháp. Anh Huy lại mặc cảm. Anh cũng kịp làm bao nhiêu công việc sang hèn, mà phần lớn hèn nhiều hơn sang để kiếm sống. Kịp học tiếng Đức, đọc, viết, nghe, nói thông thạo, nhưng vẫn chưa có mảnh bằng đại học cho đỡ tuổi. Bằng cấp đó là cái gì? Tôi tiếp tục an ủi. Như em cũng đâu có giỏi tiếng Tây bằng anh. Anh Huy im lặng, lại nhún vai và cười rồi. Anh vào bếp làm món bún chả hàng mành cho bữa tối. Anh khoe hồi đó đi tour ra Hà Nội ăn bún chả thích quá nên bắt chước. Nhìn anh thoăng thoắt ướp thịt rồi ngồi nướng, mũi phập phồng hít lấy hít để mùi khói bốc ra. Tôi nghĩ Ngọc mà thấy cảnh này chắc té xỉu. Nó chưa quen được anh lấy xe Dream bóng lưỡng chở vô chợ lớn ăn mấy món nướng thật sành điệu. Lúc đó trong đám sinh viên nghèo đi xe đạp, ăn xài ly chi đến mức hà tiện, anh Huy quả là hoàng tử. Hoàng tử múc nước mắm ra chén cho tôi. Anh làm món này thật xuất sắc. Ăn tối xong, anh bảo tôi rửa chén để anh đi dọn dẹp chỗ ngủ. Ngày mai anh dẫn tôi đi Berlin chơi. Nhường em nằm trên giường, anh có túi ngủ sẽ nằm dưới sàn. Anh Huy ra lệnh. Ngủ trước đi, anh còn phải chuẩn bị nước uống, bánh mì khô và trái cây đem theo. Thấy anh làm nguyên cái vali nhỏ đồ ăn thức uống, tôi kinh dị. Xách theo làm gì cực quá, đi đến đó mình mua. Anh nhăn mặt. Khùng, mắc, chịu khó xách nặng một chút mà tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. 4 giờ sáng, chúng tôi tay xách nách mang lọ mọ đến nhà ga. Anh Huy mua một vé tàu chợ dành cho ngày cuối tuần. Chúng tôi phải đổi nhiều chuyến tàu và đến nơi lúc 6 giờ tối. Vé chỉ có 40 mark Đức, đi được nhóm 5 người. Còn nếu muốn đi nhanh chỉ có 4 tiếng, thì mua mỗi người một vé giá 166 mark. Ngu sao chịu è cổ ra cho tụi nó cứa. Anh Huy sành sỏi. Đi tàu chợ cho năng động, trẻ trung. Quả thật, vì là ngày cuối tuần và có vé ưu đãi kiểu này, nên không những giới trẻ tranh thủ đi chơi, mà những người cao tuổi cũng ùm chen lấn. Anh Huy tay cầm lịch trình tàu dừng, tàu chạy, đổi ở ga nào trên tay. Tôi sang Đức coi như người câm điếc vì không biết tiếng. Nếu lạc mất anh Huy là kể như rắc rối to. Anh nói, tranh thủ ngủ đi, tối hôm qua tụi mình ngủ được có 3 tiếng. Chừng nào phải nhảy xuống anh hú cho. Anh ngủ say sưa nhưng mỏi mệt, mắt anh nhắm nghiền, tiếng ấy đều đều phát ra từ cái miệng há mở, đầu ngẹo sang một bên. Từ thế ngủ này của anh tôi đã khá quen thuộc, những lúc theo anh đi tour, đường xa, khách ngủ trước rồi đến phiên gai cũng tranh thủ ngủ. Nhưng hồi đó sao thấy anh thật đường hoàng? Đó là giấc ngủ của một sinh viên có thu nhập vài trăm đô. Còn bây giờ là giấc ngủ của một hành khách đi tàu chở. Anh Huy đang say ngủ bất chợt choàng dậy sau khi nghe tiếng loa thông báo mỗi khi sắp đến một trạm dừng. Xuống! Anh nhanh nhẹn quơ đồ chạy trước khi tôi kịp hoàn hồn, rồi cũng vọt theo anh. Sao anh đang phê mà biết tới chỗ ga xuống hay vậy? 5 năm rồi em. Anh Huy tự hào. Đi làm bằng xe lửa và phải tranh thủ ngủ trên tàu. Riết rồi quen, ngủ thì cứ ngủ, mà đến ga thì vẫn kịp xuống. Hi hi. Hình như đây là lần đầu tiên anh cười hồn nhiên kể từ lúc chúng tôi gặp nhau. Anh móc giỏ lấy trái cây ra bảo tôi ăn cho có vitamin. Hành trình đến Berlin còn lâu lắm. Quả thật tôi không nhớ xiết mình phải đổ đổi bao nhiêu chuyến tàu. Cứ làm theo lệnh anh, vì có biết ớt dép gì đâu. Anh nói, thế nhớ ngày xưa ở Việt Nam đi làm gai, anh khách thấy cũng ngơ ngơ giống em bây giờ. Nhưng có một chuyến tàu tôi gần như lạc anh. Khách quá đông đến mức đứng chật cả hành lang rất hẹp. Anh Huy bảo tôi ngồi vào một chỗ may mắn còn trống. Anh qua toa khác tìm chỗ ngồi. Tôi kịp hỏi anh đến mấy giờ thì phải đổi chuyến nữa rồi anh mất hút. 2 tiếng đồng hồ tôi mất liên lạc với người gai của tôi. Anh giữ hết đồ ăn nước uống và giữ luôn vé tàu. May mà người ta đông quá, nhân viên soát vé chui qua không lọt nên cũng chẳng bị rắc rối. Càng đúng giờ anh Huy dặn, tôi nhảy xuống ga mà cầu trời cho anh ở một toa nào đó cũng nhảy theo. Anh gặp lại tôi cười hề hề. Đói bụng không? Anh có làm bánh mì kẹp xúc xích cho em, nhưng không có chi chen lọt được đến toa em ngồi. Đi kiểu này vui ha. Nhưng còn chưa vui bằng lúc chúng tôi bị tống lên xe ô tô car thay vì đi tàu, vì có một đoạn đường ray bị hư phải đang sửa chữa. Hai anh em đứng suốt 90 phút, tha hồ nhìn vùng đào đó nghèo nàn hoang phế thuộc Đông Đức. Ở Pháp, không có nơi nào thê thảm như bên đây. Còn Đức tuy thống nhất từ lâu, vậy mà vẫn có vết tích, những căn nhà xây như trại lính, những bức tường màu xám đen, có vẻ mục rệu vì không được bảo trì. Cây cối mọc thưa thủa không có bàn tay chăm sóc của con người như ở Pháp, Hà Lan hay Bỉ. Đi qua những vùng Đông Đức, tôi nhớ đến những bộ phim chiến tranh của Liên Xô. Dân Đức thứ thiệt còn khổ sở như vậy, huống hồ gì người nước ngoài như anh Huy, dù anh nói mình may mắn sống ở vùng Tây Đức. Đức có kinh tế phát triển hơn Pháp đó nha. Anh Huy như hiểu suy nghĩ của tôi nên phát biểu. Hệ thống an sinh xã hội hơn tụi Tây nhiều, em không thấy vật giá mắc hơn bên đó sao? Anh Huy bằng sự nhanh nhẹn của mình mà anh tự hào nói. Nhờ thâm niên làm gai thời sinh viên ở Việt Nam và mấy năm đấu tranh sinh tồn ở Đức, đã lùng tìm được một khách sạn ngay trung tâm Berlin, đối diện nhà thờ cột đầu nổi tiếng với giá vẻ rẻ không ngờ. Và dĩ nhiên hai anh em chui chung một phòng để tiết kiệm. Tối đó dù mệt hơn đêm qua, nhưng chúng tôi tranh thủ nói chuyện với nhau, vì đến 8 giờ tối ngày mai tôi đã lên xe ô tô car về lại Paris rồi. Anh Huy hỏi tôi về công việc của mấy người bạn cùng khóa. Họ ở một chỗ, chẳng cần đi ra nước ngoài học thêm làm gì, cứ từ từ rồi cũng đi lên. Thời họ vừa tốt nghiệp, thị trường lao động còn ưu đãi dân chuyên ngữ, chưa quá khắt khe như bây giờ, nên hầu hết đều lọt được vào những vị trí quan trọng. Có vài người sau đó qua bên trường kinh tế của tôi học tại chức để trang bị thêm chút chuyên môn. Giờ có người đã lên chức trưởng điều hành một công ty du lịch, người vừa xây nhà cả trăm cây vì làm xuất nhập khẩu gì đó trong sân bay, người làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ. Chẳng có ai theo tôi như anh phải không? Anh Huy cười nhẹ. Nhiều lúc anh cũng tự hỏi hay là mình lầm đường lạc lối. Nhưng không, anh có được bao nhiêu kinh nghiệm sống quý giá. Chỉ có ở trong hoàn cảnh phải đấu tranh từng ngày để giữ vững tinh thần như anh mới hiểu được giá trị của sự thành đạt và hạnh phúc thực sự của cuộc đời. Điều mà hồi trẻ, ở Việt Nam anh lầm tưởng là mình đã đạt được dễ dàng rồi. Anh Huy dừng lại im lặng. Tôi không dám có ý kiến. vì thấy 5 năm của anh trôi qua chỉ để hiểu được điều này thì hơi lâu. Anh không hối hận đâu. Anh đều giọng như tự nói với mình. Nếu lúc đó anh không đi vẫn dễ dàng làm ra tiền rồi, có thái độ khinh mạn, hãnh tiến, thì bây giờ anh hỏng mất rồi. Anh chỉ tiếc mình phải vừa làm vừa học, nên không thể dốc hết sức cho việc học, vốn là mục đích chính của chuyến đi. Sao hồi đó anh gấp gáp đi Đức làm chi? Nếu như sang Pháp, anh có lợi thế hơn nhiều. Kệ, giờ vậy có thêm một sinh ngữ nữa. Tinh thần thép của tụi Đức hay lắm, tác động lên anh khá nhiều, anh phục tụi nó. Ngày trước, anh Huy đâu thèm phục ai. Đi tour với khách vì lanh lợi vui vẻ, nên được cho tiền buộc boa rất nhiều. Vậy mà anh còn cười sau lưng nói họ khờ. Anh tự nhận xét, dân làm hướng dẫn cà chớn lắm. Trong rất nhiều nghề anh làm ở Đức, có lúc anh được về với nghề gai rồi đó nha. Anh làm 3 tháng trong một công ty du lịch nhỏ, cần người nói tiếng Pháp. Hồi chưa sang đây, anh tự tin nghĩ mình không đến nỗi khốn đốn, tìm việc vì mình giỏi tiếng Pháp. Nhưng thực tế, Pháp ở sát bên, tụi Pháp sang Đức thiếu gì, ai thèm mướn một thằng Việt Nam nói tiếng Pháp, trong khi Pháp chính gốc đầy ra đó. Có đi ra ngoài mới thấy mình thật nhỏ nhoi, yếu đuối, kiến thức lỗ chỗ, dốt nát chẳng bằng ai. Tôi thấy anh Huy nói đúng. Như đám bạn của anh có vẻ thành đạt, kiếm tiền nhiều thì chắc chắn cũng tưởng giỏi hơn thiên hạ. Nhưng nếu thấy họ vào môi trường bên đây, chắc không đơn giản đâu. Sang đây mấy tháng nay tôi biết, giới trẻ năng động kinh khủng. Có điều này em không muốn anh biết, nhưng nghĩ lại thấy biết cũng hay. Ngọc bây giờ là giáo viên dạy trong khoa đó, mà trình độ của Ngọc thì anh và em rành quá rồi. Đang nằm, anh Huy ngồi bật dậy thẳng thốt. Đến mức này sao? Thì anh có nghe chú Ngọc là một vị tai to mặt lớn trong trường, nhưng còn sinh viên, Ngọc dám nhận vậy sao? Ngọc hãnh diện lắm, nó không hề xấu hổ với em vì em biết trình độ của nó. Thậm chí Ngọc rất kiêu, ra vẻ ta đây thành đạt. Anh Huy đưa tôi ra bến xe về lại Pháp, hứa một ngày nào đó sang Paris thăm tôi. Anh tính ở Đức luôn sao? Về Việt Nam đi anh, ở đó anh dễ thành công hơn. Nhưng anh vẫn chưa có bằng cấp gì hết, về nhìn bạn bè làm sao? Anh Huy đưa tay đẩy tôi vào xe. Nhỏ ơi, dù ở đây anh không thành công, nhưng ít ra anh cũng thành gà. Em lo việc học của em đi. Xe lăn bánh, anh Huy vẫy tay cười. Bên cạnh đám Đức lố nhố trong con gà thực thấp bé, gầy gò. Tôi mở cửa xe thò đầu ra, gửi anh một cái hôn gió. Anh rúng chạy theo la to làm mọi người giật mình. Rồi anh sẽ về. Một thanh niên Đức trong xe nhảy lại âm thanh châu Á lạ lùng. Hành khách ngó tôi cười ồ. Bảo tàng của sợ hãi. Sue gọi điện cho Lắc, nói kỳ nghỉ lễ các thánh, chị sẽ đáp xe lửa lên Paris chơi. Sẵn dịp, Lắc đề nghị hai chị em cùng đi Hà Lan cho biết. Hai năm không gặp, nhưng Lắc vẫn dễ dàng nhận ra dáng tròn trịa của Sue trong dòng người bước xuống tàu. Nó chạy lại đỡ giỏ đồ trên tay chị hàng xóm. Sao? Đi xe lửa khỏe ha, rồi em sẽ đưa chị đi thăm Paris. Sue cảm động nắm tay Lắc, thấy nó như em ruột của mình. Con này lanh lẹ lắm, may mà sang đây đã có nó tư vấn hết. Hai chị em ra khỏi nhà ga, xuống metro về ký túc xá chỗ Lắc ở. Già rồi sao không lấy chồng đi, còn ham học làm gì? Lắc bắt chuyện hỏi. Năm nay chị bao nhiêu rồi? Mới có 33 mà già cái gì? Sue không giận, chị quen với cách mọi người trong xóm hay chọc mình. Tao không học để tụi bay trẻ như mày qua mặt sao? Kỳ đó tưởng ông anh họ Việt Kiều của em vớt chị rồi chứ. Lắc chép miệng, ai dè bà bị lãnh cảm. Xí, tại tao không thèm. Lần này Sue giận, ai bảo Lắc khơi lại kỷ niệm buồn. Mà Sue cũng tự hỏi mình có lãnh cảm không, sao gặp đàn ông con trai là sợ. Nhưng không phải ai Sue cũng sợ. Cả mấy chàng đẹp trai có học thức, hào hoa phong nhã, lịch sự, tế nhị là Sue chịu liền. Nhưng không ai thèm giới thiệu cho chị những người như vậy. Toàn để bọn Việt Kiều ế bơ mỏ về dòm ngó chị. Dù gì chị cũng mang danh giảng viên đại học trước bộ. Còn Lắc này ghê gớm lắm, tới ngày đòi chị lấy chồng hoài, cho nó được làm vô phụ. Hồi nhỏ xíu nó đã lu su bu, nên mọi người trong xóm đặt nó tên là Lý Lắc, sau rồi gọi dần thành Lắc. Lắc sang Pháp du học được 2 năm rồi, lúc nào mèo về cũng đòi làm mai cho Su một người. Hỏi người đó ra sao, có đẹp trai không, công ăn chuyện làm thế nào, học vị tới đâu, nghe nhạc theo gu gì. Nó trả lời làm Su bức quá, không thèm liên lạc với nó nữa. Ai đời nó dám nói, em bây giờ học cách nói thẳng của tụi Tây cho đỡ mất thì giờ. Nói thiệt, chị Su có khuôn mặt rất dễ thương, nhưng thân hình thì chim cánh cụt. Quá 30 rồi mà còn làm giá chi? Chị mà như quần áo là bên đây đem ra rao, hàng đã cắt nhãn hiệu đại hạ giá 70%. Em thương chị cô đơn chưa biết mùi nụ hôn đầu là gì, nên làm mai cho mà sau thấy chảnh quá. Giận Lắc hơn 6 tháng thì Su được tin mình học bổng sang Pháp học cao học và tương lai là làm luôn luận án tiến sĩ. Thế là phải nối lại liên lạc nhờ Lắc chỉ cho cách chuẩn bị hành lý và kinh nghiệm làm giấy tờ đi máy bay. Rồi chỉ quá cảnh ở phi trường tại Paris mấy tiếng, rồi lấy tiếp máy bay nội địa xuống Lyon. Lắc nhờ người quen của nó ở đó rước chị. Mấy tháng nay xa nhà Su buồn thê thảm, may có Lắc gọi điện an ủi trò chuyện. Tình chị em đang tốt đẹp thì lần này đến Paris chơi với Lắc, chưa gì nó đã làm Su phật lòng. Lắc dẫn Su vô phòng mình. Su biết trước rồi phải có kẻ nằm giường người nằm đất, vì phòng chỉ có 5 mét vuông. Lắc hào phóng, cho chị tối nay ngủ trên giường vì vừa đi xe lửa, nhưng ngày mai đổi tua nha. Chị thì đâu có sợ đau lưng vì được mở bao bọc đến mấy lớp. Su ráng nhịn, chị cười hề hề. Mày ăn hiếp tao quá nha, mập vầy chịu lạnh tốt, ai như mày cây tre miễu. Ốm là mốt đó bà. Lắc trả đũa. Tụi Tây mê tôi lắm đó. Vậy mày có bồ chưa? Mày nhỏ hơn tao 10 tuổi, năm nay cũng 23 rồi. Có. Lắc lục ngăn bàn, lấy ra tấm hình một chàng mũi thẳng, mắt biếc, tóc mây bồng bềnh. Đẹp trai bá cháy không? Đẹp. Sao mày không làm mai cho chị mấy thằng giống như vậy nè? Bà chịu Tây sao? Lắc hồ. Tụi nó hay đòi ngủ chung lắm đó, không cho nó sống thử là nó không chịu cưới đâu. Khiếp khiếp. Su hét lên. Vậy mày mất rồi hả Lắc? Chưa bà. Lắc là mặt buồn. Tôi kết vậy thôi chứ thấy không hợp, nên gian ra rồi. Người ta chỉ sợ không hợp tuổi, mày lại sợ không hợp tên. Nó tên gì? Hắn nghỉ Úc, sang đây làm luận án tiến sĩ về văn chương Pháp. Hắn tên Lúc. Lắc. Tôi nghĩ mai mốt dẫn hắn về Việt Nam, mấy cái loa xóm mình tối ngày cứ la, vợ chồng lúc lắc, chắc tôi mắc cỡ độn thổ, nên thôi, thà tôi lắc một mình, chứ lúc lắc với hắn kỳ quá. Su bật cười, đồ quỷ, con nhỏ này giận chứng nào tật nấy. Lắc cũng cười, hồi ở nhà nó khoái chỏ miệng qua chọc Su lắm. Su học giỏi lại hơn Lắc khá nhiều tuổi, nên chị hay chỉ bài cho nó. Hai chị em chơi với nhau, nhưng Su tuy lớn hơn lại ngờ nghệch, không bằng Lắc. Su không ra đời giao tiếp nhiều, chỉ thích chinh phục thật nhiều bằng cấp. Đó là đam mê của chị. Có lần Su còn bị Lắc gà khóc hu hu, má Lắc phải dẫn nó qua xin lỗi. Mày giàu quá Lắc, du học tự túc mà cũng có tiền mua tivi, bật lên cho chị coi. Mấy tháng nay buồn chết bỏ, tới ngày ôm sách học hoài, chắc chị cũng phải mua một cái dễ sầu. Lắc bật tivi theo yêu cầu, nó cầm điều khiển chọn phim. Ha ha, Lắc reo lên đắc thắng, cho bà coi phim này, toàn tài tử đẹp trai, đã lắm. Một xe ái tình đang diễn ra, hai nhân vật ôm xích nhau vật ra giường, áo quần từ từ vứt rào rào xuống sàn, máu trong người Su chỉ rần rật. Chị vừa muốn xem vừa xấu hổ, giá đừng có con Lắc ở đây. Ghê quá, Su rên rỉ, mẹ chị dặn coi đến những cảnh này phải che mặt lại. Nói là làm, Su đưa hai bàn tay mũm mĩm như trẻ con của mình lên che mắt. Hết chưa? Xong chưa? Sao lâu quá? Ai thở nghe ghê rợn vậy? Lắc nhìn Su ngơ ngác, nó tự hỏi chị đang chọc nó hay sợ thật. Ai đời một phụ nữ 33 tuổi lại dậy nảy như con gái mới lớn, chướng quá. Tụi nó làm cái gì vậy Lắc? Su sốt ruột, lâu quá mày. Làm tình chứ làm bộ làm tính sao mà đòi nhanh. Lắc kéo mạnh tay Su ra. Bà làm cái trò gì kỳ cục, mở mắt ra nhìn đi, có thấy gì không? Su hí hí mắt, tụi nó bị chăn màn che hết, nhưng nghe thở nổi gai ốc. Chị chưa thẹn bằng cách lên án Lắc. Mày tiến bộ dữ ngang, tao về Việt Nam mét má mày, dám nói làm tình, tỉnh bơ. Lắc đứng dậy dậm chân bất mãn. Thế Su đúng là lãnh cảm thật rồi, hay là bà giả nai, làm bộ sợ nhưng khoái thấy mồ. Chị Su, đây chỉ là phim bình thường, ôm ấp, hôn hít có gì đâu. Chị muốn coi phim erotic thứ thiệt không? Phim xét đó, tối chủ nhật nào trên đài M6, 3-11 giờ khuya cũng có. Không nặng đô lắm đâu, có nội dung, chỉ người xem cách vào cuộc. Chị già rồi, phải biết với người ta, học làm gì 2-3 ngoại ngữ, 3 bằng đại học, mà cơ thể của chính mình thì bù rất. Nè, tình dục cũng là một môn khoa học đàng hoàng đó nha. Im mày! Su hét lên, vẻ mặt ghê tởm. Chị đùng đùng đứng dậy, xỏ giày mở cửa đi ra. Chị đi đâu vào giờ này? Lắc hoảng. Có gì từ từ nói, chị không thích bàn về đề tài này nữa thì thôi, chứ sao lại bỏ đi? Tao đi toilet, làm gì mày cản tao om sòm? Lắc và Su từ sáng đến giờ đi bộ rã chân ở Amsterdam rồi. Su kịp nhìn thấy mấy cô phục vụ quán giải khát mặc áo thun sắc nách và quần sexy chạy tới chạy lui. Lắc còn chỉ cho chị mấy bảng hiệu Pono Demonstration, đầy rẽ ngoài đường, rồi giải thích đây là nơi diễn kịch minh họa chuyện đó đó, coi trực tiếp luôn. Chị muốn coi cho biết không? Lắc hỏi nhỏ vẻ nghiêm trọng. Em cũng chưa coi bao giờ, nhân dịp mình đến Amsterdam cũng nên biết đặc sản. Mày nha, vừa thôi tao mét má mày đó, còn nít bây giờ gớm chết. Không coi thì thôi. Lắc lại chọc, hay tụi mình đến phố Màn Đỏ đi. Nghe đồn ở đó có mấy cô gái tuyển đủ mọi màu da. Hấp dẫn lắm, đẳng cấp quốc tế mà. Các cô đứng khiêu khích trong tủ kính, quý ông nào chịu không đặng thì bước vào. Màn Đỏ kéo lại, mặc sức cho mấy người đứng bên ngoài tưởng tượng. Đi không, đi cho biết, đâu có gì bậy bạ. Su do dự. Ừ, thì nghe đồn đến Hà Lan phải nên đi xem mấy nơi này. Nhưng dù sao mình cũng là giáo viên, còn nhà trăm anh. Rủi nhỏ lắc dụ mình để nó coi, rồi sau này về Việt Nam nó phao tùm lên, có nước mình bỏ xứ. Không đi thì thôi. Lắc giả tảng, sau này không có dịp đi Amsterdam nữa đâu, đừng có hối hận nha.
Có kỳ cục không?
Su dao động, tụi mình là phụ nữ mà.
Trời ơi, phụ nữ thì sao?
Lắc vẫn khiêu khích.
Phụ nữ Hà Lan còn hiếp đàn ông nữa đó. Ghê mày!
Su lại hét lên, làm Lắc bật cười khoái chí.
Tôi chỉ muốn bà mở mắt với người ta thôi. Tôi còn trẻ, còn ở lại châu Âu lâu. Tôi muốn đi sang đây lúc nào không được. Chỉ sợ bà không có cơ hội trở lại đâu.
Thì đi. Su xấu hổ cúi mặt.
Nhưng về Việt Nam, mày mà nhiều chuyện là tao xẻo mày đó.
Su tận mắt thấy mấy cô gái đúng là đẹp hết chỗ chê. Vậy mà uổng, phải đứng ẹo qua ẹo lại, làm những động tác khiêu dâm khiến bọn đàn ông thèm rõ dãi. Thì ra đàn ông ngoài bằng cấp, công việc, sự nghiệp ra, họ còn mê chuyện này dễ sợ. Su nhớ có lần đọc cuốn sách nói về chủ nghĩa hiện sinh của Proust. Ông phân tích tất cả những ham muốn của con người đều xuất phát từ nhu cầu đó. Chị thấy khó hiểu và không tin. Bây giờ chứng kiến cảnh mua bán, vừa sang trọng có kính có màn, vừa thấp hèn, tiền trao cháu múc mà ngộ phần nào.
Lắc không bình phẩm, nó có vẻ tỉnh chắc nhờ quá trình tối chủ nhật nào cũng xem phim sau 11 giờ.
Lúc đầu chưa quen nó cũng phản ứng, dù không làm dữ như Su, nhưng cũng thấy kỳ. Sau riết rồi nhàm, thế đó cũng là một nhu cầu như ăn uống, học hành, vậy thôi. Lắc nghĩ, mình phải hiểu để chuẩn bị tinh thần, nếu không sau này lo hoảng lên như má nó đêm tân hôn, thì hậu quả khó lường.
Má Lắc kể, bà rất sợ hãi, chồng dù không ghét ông. Bà chưa hề có cảm giác vui thích trong sự chung đụng. Bà chỉ coi đó là nhiệm vụ, nên sau khi sinh được hai đứa con, bà nhất định không cho chồng đụng vào người. Bà Má Lắc không hề hạnh phúc. Hai người không ly dị, nhưng ở với nhau mà cắn đắng lắm, làm khổ nhau hoài. Còn bà nội và bà ngoại Lắc, ai cũng sanh 10 đứa con, nhưng trong suốt cuộc đời làm vợ, hai bà chưa biết đến cái gọi là lạc thú.
Lắc thấy phụ nữ Việt Nam nhiều thiệt thòi, cũng vì họ được giáo dục theo kiểu như chị Su, chẳng hiểu gì hết, vậy mà cứ lên án đời này qua đời nọ.
Chị em mình vào Sex Museum không? Ngày trước mặt nè.
Lắc lại đề nghị, giọng nó nghiêm trang.
Được voi đòi tiên mày. Chị không coi thì ở ngoài này chờ em. Em vô một mình.
Lắc nhìn Su khinh mạn.
Làm gì chị sợ? Đây là viện bảo tàng, chứ có phải là sex shop đâu.
Không biết sao, Su lẳng lặng móc túi lấy tiền, hỏi gọn lõn.
Như một vé.
Hai chị em bước vào. Cùng lúc đó cũng nhiều du khách nữ người Nhật theo sau. Su vẫn chưa quen, chỉ cúi gằm mặt lý nhí nói với Lắc.
Rủi gặp phụ huynh tụi sinh viên trong chỗ này, chắc tiếng tăm tao đi đời. Dù sao tao cũng là giáo viên. Giáo viên hay tổng thống gì cũng có nhu cầu về xét hết.
Lắc bực mình nạt.
Như vậy mới là người bình thường, sống có thăng bằng. Ai không có chồng có vợ đều bất bình thường hết. Bà coi chừng bà đó.
Bị Lắc lôi gót chân Ashin của mình ra, Su bực bội. Chị vẫn bước hùng hổ vào bảo tàng, nhưng chỉ vừa nhìn thấy những bức tượng trưng ra cái đó, chị đã hoảng rồi, cố cười lớn cho đỡ quê.
Lắc lại nạt nhỏ. Vào đây xem thì cho nghiêm túc, cười khinh bỉ như vậy người ta đuổi ra bây giờ.
Bước ra khỏi bảo tàng, Lắc có vẻ tư lự. Su thì chỉ nhớ có một câu cuối trong cái máy tự động thuyết minh những hình ảnh kể về lịch sử tình dục.
Đừng lên án sex, vì sex giúp bạn có mặt trên cõi đời này.
Hai chị em tiếp tục bước vào những cửa hàng lưu niệm,
chọn mua vài món. Sue thích mấy cái áo t-shirt có hình cối xay gió và những chiếc xe đạp, nhưng chị thấy đắt quá nên do dự mãi.
Lắc thình lình hỏi Sue,
chị thích cái áo này không? Để em mua tặng chị.
Sue vừa vẽ đến kế bên nhìn vào áo, rồi bất chợt hét toáng lên giữa cửa hàng.
Kinh khủng quá!
Thì ra cái áo in hình cái đó của đàn ông. Lắc định ghẹo Sue chơi, ai dè chị phản ứng mạnh quá, làm mọi người quay lại nhìn lạ lẫm. Lắc quê độ, trả cái áo vào chỗ cũ rồi bỏ đi ra ngoài.
Sue ngượng chín, mặt lấp xúp chạy theo sau.
Lắc chỉ thèm nói, tôi tởn bà tới già. Rồi cắm khẩu luôn cho tới khi hai chị em lết về khách sạn dành cho giới trẻ.
Lâu lắm rồi, Lắc không liên lạc với Sue. Không phải nó giận, mà vì quá bận rộn chơi việc học hành. Sue cũng bù đầu bù cổ, nên cũng chẳng thèm mail gì hết. Đến khi Lắc có việc phải xuống Lyon, nó mới nhớ ra và gọi điện bảo Sue ra ga đón.
Sue cũng ở ký túc xá, nhưng chị là dân có học bổng, nên phòng ốc khang trang hơn. Chị hiếu khách nhường Lắc ngủ ở trên giường suốt thời gian nó ở với chị, chứ không thèm trả thù nó bắt chị ngủ đất, rồi còn nói chị nhiều mỡ như hồi lên Paris chơi.
Sue đã mua được tivi vài tháng.
Lắc lơ lỉnh hỏi,
chị coi phim nào trên kênh M6 tối chủ nhật chưa?
Hỏi.
Sue trả lời cột ngủng. Tỉnh bơ làm Lắc khá bất ngờ.
Bà này có tiến bộ nha.
Có gì đâu, bình thường.
Sue vẫn thản nhiên.
Phim đó đâu có phải thuộc dạng khiêu khích mà xấu hổ. Có nội dung đàng hoàng. Trai gái yêu nhau thì có nhu cầu. Ăn chung được, uống chung được, thì ngủ chung cũng được chứ sao.
Wow!
Lắc thán phục. Lẽ nào nhờ chuyến đi lên Paris rồi qua Hà Lan với em mà chị đã được tẩy não?
Xí!
Sue biểu môi.
Già hơn mày cả chục tuổi mà phải để mày dạy chuyện đó sao?
Rồi chị bí mật kéo Lắc sát vào người thì thầm.
Tao tuy nhiều mỡ vậy chứ không ế đâu nha em. Có anh chàng cùng lớp ngựa thành phố Lily, tỏ tình rồi.
Rồi có tính cho sống thử không?
Lắc hồ nghi.
Bây giờ thì chưa, cũng còn tùy nhiều yếu tố khách quan và chủ quan.
Tao cũng là nhận, mà nhận cũng là cho.
Giọng Sue hoang mang nửa đùa nửa thật, làm Lắc hoang mang.
Chị quá 30 rồi, còn hay mất không quan trọng. Chỉ có mày là khôn hồn giữ thân nha mày.
Biết rồi. Lắc mặt hiền queo. Dù sao mình cũng người Việt Nam mà. Bởi vậy tôi mới gian anh lúc ra. Chứ tôi mà sợ kỹ tên cái nỗi gì. Lúc lắc, nghe còn vui tai nữa.
Rồi hai chị em ôm nhau cười nắc nẻ.